Ba, yêu thương như Phật.
Trong các buổi thuyết giảng, mọi người không muốn nói nhiều về quán bar. Họ muốn nói về những vấn đề trong phòng ngủ. Họ muốn nói về việc hẹn hò, các mối quan hệ lâu dài và tình yêu. Tôi nhớ lần tới Seattle thực hiện một buổi thuyết giảng tại một trung tâm thiền ở đó. Sau vài lời giới thiệu, tôi hỏi xem mọi người muốn nói về điều gì. Một phụ nữ 50 tuổi giơ tay lên. Gần đây tôi mới ly dị và đang hẹn hò lại. Tôi đã đoán chừng câu chuyện với người này sẽ đi tới đâu. Vấn đề là khi chúng tôi quan hệ, người bạn trai của tôi gặp trục trặc và cảm thấy bất ổn. Dù tôi đã cố gắng trấn an, ông có thể nói gì về chuyện này? Đây quả là một vấn đề tế nhị. Tôi nghĩ chúng ta đã bàn nhiều về những kỳ vọng cố chấp. Chúng có thể kéo ta xuống ra sao? Làm thế nào giao tiếp bằng tấm lòng hay nhiều chuyện khác, nhưng tôi không nhớ rõ cụ thể cuộc trò chuyện ấy diễn tiến như thế nào. Tôi biết những người có mặt tối hôm đó còn hiểu về chủ đề này nhiều hơn cả tôi. Bởi vậy, tôi thấy rất vui sau sự kiện tối hôm đó. Tôi khá chắc một điều, loại đề tài này đã không được nói tới trong phạm vi những bức tường thần thánh hóa của trung tâm thiền. Như người này rõ ràng là một Phật tử đang tu tập và đang cố gắng áp dụng tu tập của cô vào tình huống tế nhị đó. Tại sao chúng ta lại không nên nói tới việc hẹn hò và yêu đương? Đây là những khía cạnh hợp lý trong sự tồn tại của chúng ta. Vậy hãy đưa tu tập tới những khía cạnh ấy.
Cô đơn, độc thân và người tuyết.
Chú thích người tuyết, Yetis, người tuyết ở dãy Himalaya, ý nói những nhân vật hiếm hoi khó gặp. Hết chú thích.
Tôi đã độc thân một thời gian dài. Tôi đang bắt đầu tin rằng những người đàn ông độc thân và thẳng thắn cũng hiếm như người tuyết. Tôi đang có vấn đề trong việc hẹn hò. Nếu là một Phật tử và đi tới các quán bar của câu lạc bộ tìm kiếm một cuộc hẹn, như thế có được không? Tôi cũng cảm thấy là Phật tử, tôi chỉ nên hạnh phúc với những gì ngay lúc này. Nhưng dù tôi có mãn nguyện thế nào trong suốt phần còn lại của cuộc đời, cảm giác cô đơn luôn bao trùm trong thời hành thiền, trong ý nghĩ của tôi và trong mọi khoảnh khắc.
Sự cô đơn là điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy ở một thời điểm nào đó. Khi nó tấn công mãnh liệt và mang lại cảm giác cô đơn tràn ngập. Có khi nó được khơi mào do khao khát gặp một ai đó khiến mình cảm thấy được yêu thương, hoặc đơn giản do cảm thấy mình bị ở ngoài cuộc. Dù thế nào, nó rất khó chịu. Bạn có thể tìm hiểu sự cô đơn theo cùng cách bạn đã áp dụng cho các cảm xúc mãnh liệt khác bằng sự nhân hậu và sáng suốt. Chẳng hạn, bạn dùng tâm quan sát chứng bệnh này và tìm hiểu kỹ về nó. Bạn có thể đã học được từ kinh nghiệm quá khứ rằng dằn vặt bản thân do kẹt vào những cạm bẫy cảm xúc như vậy chỉ khiến làm hao tổn năng lượng. Thay vì thế, hãy khám phá những trạng thái cảm xúc của mình bằng tâm trạng nhẹ nhàng và nhận thức sáng suốt, giống như Susan Beaver, bạn tôi và cũng là một vị thầy của dòng Sambala từng viết. Với người chiến binh tâm linh hay rơi vào cảm xúc, sự nhẹ nhàng là vũ khí lợi hại nhất. Hãy đưa vũ khí ấy vào trạng thái cảm xúc của bạn và xem điều gì xảy ra. nếu bạn đang đối trị một cảm xúc chẳng hạn như sự cô đơn, có thể sử dụng vũ khí ấy như một hành trì thiền quán đơn giản. Trong tư thế ngồi thiền, hãy thực hành thiền chỉ trong vài phút. Một khi đã ổn định, hãy xem ngay lúc này bạn có trải qua cảm xúc cô đơn hay không. Nếu với bạn nó cũng tràn ngập giống như với người hỏi câu hỏi trên, cảm xúc phải rõ ràng ngay. Khi bắt đầu trải nghiệm cảm xúc cô đơn, đầu tiên bạn hãy nhẹ nhàng với chính mình. Hãy tự hỏi liệu bạn có thể ở yên với cảm xúc này không, hay nó quá nặng nề. Nếu thực sự nó quá nặng nề, hãy rời khỏi nệm ngồi thiền, rồi chạy bộ hoặc sử dụng một hoạt động lành mạnh khác để giúp lắng dịu cho đến khi có thể trở lại với thực hành thiền. Giả sử bạn có thể ở yên với cảm xúc ấy, hãy tiếp tục quan sát. Bạn tự hỏi, sự cô đơn này trú ngụ ở đâu trong cơ thể? Hãy ngồi yên với câu hỏi ấy trong một lúc rồi lại hỏi, nó có hình dạng gì không? Có màu sắc không? Cảm xúc này tồn tại ở đâu? Rồi tự hỏi, nó đã đến từ đâu? Hãy tìm kiếm cảm xúc ấy, xem nó có thực chất và thật có như bạn tin là vậy không? Cuối thời hành thiền, hãy thư giãn, nghỉ ngơi trong khoảnh khắc hiện tại. Khi có thể, hãy trở lại với theo dõi hơi thở, trở lại với thiền chỉ. Việc khám phá cảm xúc cô đơn sẽ giải phóng bạn khỏi sự bám chấp vào cảm xúc của mình. Bạn bắt đầu thấy cảm xúc cô đơn không thật và bất biến như bạn đã hình dung ban đầu. Đó chính là giải thoát. Các cảm xúc như cô đơn chỉ là nhất thời, giống như những đám mây trôi qua bầu trời. Mây không có hình dạng chắc chắn và không mãi ở yên một chỗ. Chúng biến hình thay đổi, dần dần di chuyển ngang qua bầu trời bao la. Mặc dù các cảm xúc có vẻ nặng nề hơn những đám mây, nếu quan sát chúng, ta thấy chúng cũng dễ thay đổi như vậy. Những gì ngay lúc này, như người hỏi đã nói, có thể là một nguồn gốc của hạnh phúc. Những gì ngay lúc này cũng bao la như bầu trời. Hãy tái kết nối với nó thông qua thực hành thiền. Đó có thể là một trải nghiệm có tác động lớn lao. Tôi nhận thấy có hai khía cạnh trong câu hỏi khiến tôi thật sự chú ý. Một là người này đang gặp khó khăn trong việc hẹn hò. Và hai là quan niệm rằng quán bar hay các câu lạc bộ có thể không phải một nơi tốt để tìm ai đó có thể hẹn hò. Năm ngoái, tôi có một loạt các hội thảo về đưa tu tập tỉnh thức vào thế giới hẹn hò. Cơ sở của ý tưởng này là khi bước vào một cuộc gặp gỡ lãng mạn, chúng ta nên bày tỏ con người chân thực nhất của mình. Hội thảo được đặt tên là hẹn hò chậm. Nó là sự đảo ngược với một trào lưu gần đây, trào lưu thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh đã trở nên quá phổ biến, nên từ năm 1986, một số người phát động ý tưởng rằng chúng ta có thể xử trí những khía cạnh có hại cho sức khỏe của các nhà hàng thức ăn nhanh bằng cách duy trì ẩm thực truyền thống. Ý tưởng của tôi là chống lại nền văn hóa hẹn hò nhanh vốn đã bùng lên ở thế hệ Y. Trong hẹn hò nhanh, bạn dành một khoảng thời gian rất hạn chế để tiếp xúc với một số người, tìm hiểu để có thể đi tới hẹn hò. Nhiều người đã tới kiểu sự kiện như vậy. Họ thường cảm thấy bối rối, cảm giác không có nhiều thời gian để gắn kết. Và thời gian của họ chỉ là để cố gắng giới thiệu bản thân, bày ra những khía cạnh hấp dẫn nhất của con người họ. Hẹn hò chậm là sự trái ngược với tốc độ và nỗ lực phô trương. Nó có nền tảng là tu tập thiền. Trong đó, bạn đang chậm lại cả về thân và tâm, kết nối với tính thiện căn bản của mình. Hội thảo bắt đầu với sự suy gẫm về lý do bạn đang tìm một người để hẹn hò. Có phải bạn cô đơn, muốn có người đồng hành trong cuộc sống? Có phải bạn đang cố gắng khỏa lấp một nỗi đau khổ? Có phải bạn thật lòng muốn gắn bó với ai đó? Cũng như với mọi chuyện khác, nếu biết tại sao chúng ta muốn thực hiện một hành động, chúng ta sẽ sáng tỏ về cách thức thực hiện. Hành xử từ tầm nhìn của tính thiện căn bản có nghĩa là khi chậm lại, bạn thấy mình trọn vẹn hơn. Bạn có thể biểu lộ toàn bộ con người mình thay vì cố gắng đưa ra những thứ được chứng nhận như những lý do tại sao người khác nên thấy bạn hấp dẫn. Không phải là ngồi với ai đó, kể cho người ấy mọi chuyện về bạn hay liệt kê tất cả những gì bạn đã trải qua, mà là chạm đến tính thiện căn bản của mình và hành xử từ tầm nhìn ấy. Khi chúng ta kết nối với tính thiện căn bản, một sự thay đổi về tầm nhìn sẽ xảy ra. Khi ở cùng một người khác, ta sẽ chỉ muốn ở đó, trải nghiệm con người của người ấy vì những gì họ là, thay vì tìm kiếm những gì chúng ta muốn từ họ. Có lần, Pema Chodron đưa một hướng dẫn hành thiền rất đơn giản cho một nhóm môn sinh. Hãy hoàn toàn hiện hữu, cảm nhận trái tim mình, buông vào khoảnh khắc tiếp theo mà không có toan tính riêng. Đó chính là thực hành hẹn hò chậm. Khi bạn hiện hữu, chạm vào trái tim mình, ở bên người khác mà không có toan tính riêng, bạn sẽ thấy mình đang bày tỏ bản thân như những gì bạn là. Bạn đang tỏa ra Gigi, sự tự tin với một trái tim cởi mở. Bạn cũng đang thừa nhận sự rạng rỡ và phẩm hạnh của người ấy. Bạn có khả năng lắng nghe, khám phá xem người ấy là người thế nào. Bởi vậy, tầm nhìn từ tính thiện căn bản dạy rằng mọi người chúng ta gặp đều xứng đáng với thời gian và công sức của chúng ta. Khi người hỏi nói rằng đang gặp khó khăn để tìm được một hẹn hò, tôi lại nghĩ tới hồi Sakiyon bắt đầu thường xuyên sử dụng từ xứng đáng trong các bài giảng của ông về tính thiện căn bản. Một khi khám phá ra trí tuệ bẩm sinh của mình, bạn có sự tự tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Với tầm nhìn từ tính thiện căn bản, bạn đủ khả năng, đủ xứng đáng với bất kỳ điều gì cuộc đời đưa đến cho bạn. Điều thú vị là ở chỗ không chỉ bạn và tôi sở hữu tính thiện căn bản, tất cả mọi người đều có. Theo nghĩa ấy, mọi người đều đáng để ta tìm hiểu. Nếu buông bỏ toan tính và những quan niệm cố chấp xoay quanh chuyện cần phải làm gì để có một cuộc hẹn vui vẻ, chúng ta sẽ tạo được một gắn kết chân thành với mọi người mà mình gặp. Chúng ta có thể sử dụng sự lắng nghe chăm chú như một thực hành. Trong đó, ta quan sát về chính bản thân cũng như về người khác. Chúng ta có thể hiện hữu trọn vẹn trước những cuộc trò chuyện đơn giản này và sử dụng tầm nhìn lớn để chuyển hóa một cuộc trò chuyện nhỏ. Đến giới hẹn hò theo cách như vậy, bạn sẽ thấy mình gặp được rất nhiều người. Người ta bị thu hút đến những người chân thật, biểu lộ những gì họ là. Gigi là một thứ có khả năng lan truyền. Khi bạn thư giãn, thật lòng trân trọng người kia, người ấy cũng sẽ muốn tìm hiểu về bạn. Tất nhiên, lời khuyên này không chỉ dành cho hẹn hò. Chúng ta có thể chân thực bày tỏ bản thân mình trước mọi khía cạnh của cuộc sống, trước mọi cuộc gặp gỡ và giao tiếp. Càng sẵn sàng có mặt, chúng ta càng thấy được nhiều cơ hội trong cuộc sống, càng trở nên có sức thu hút trên mọi phương diện. Liên quan tới các quán bar hay câu lạc bộ, tôi thấy phải kể với bạn rằng tôi đã gặp và hẹn hò với một phụ nữ là người đã đến làm quen với tôi ở một quán bar bằng cách hỏi: "Vậy anh có thường đến đây không?" Đó là một động thái táo bạo, nó xuyên thủng lớp vỏ do tôi tự tạo ra đến mức chúng tôi nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ chân thành. Tôi thấy xúc động, muốn biết nhiều hơn về cô. Và trong suốt phần còn lại của buổi tối, chúng tôi đã mở lòng, gắn kết với nhau theo một cách chân thật hơn với bất kỳ ai tôi từng hẹn hò trước đó. Chẳng có toan tính riêng nào cả, chỉ là trò chuyện. Bởi thế, tôi tin chắc bạn có thể gặp được ai đó ở quán bar hay câu lạc bộ với điều kiện bạn dành thời gian để hiện hữu, cảm nhận trái tim mình và tiến tới sự tiếp xúc mà không có toan tính riêng.
Là người đồng tính có vấn đề gì không? Tôi đang cố gắng trở thành một Phật tử, nhưng cũng gặp khó khăn vì tôi là người đồng tính. Có sự hạn chế nào đối với người đồng tính trở thành Phật tử không? Xin hãy cho tôi biết.
Đầu tiên, và xin nói thẳng là không có hạn chế nào đối với người đồng tính muốn trở thành Phật tử. Nếu bạn là người đồng tính và muốn thực hành Phật Pháp, bạn hoàn toàn được hoan nghênh. Giờ hãy đi sâu hơn vào vấn đề này. Khi Thái tử Siddhartha trở thành Đức Phật, Ngài thuyết pháp rất nhiều. Nhưng trong tất cả những bài thuyết pháp của Ngài, không có gì trong kinh tạng đề cập rõ ràng về vấn đề đồng tính. Cứ như thể Ngài chẳng hề nói tới đồng tính, mà đây là điều lạ vì chuyện này vẫn có ở thời Ngài. Theo suy đoán của tôi và một số người khác cũng viết, vì Đức Phật không có những phân loại cụ thể trong giáo pháp của Ngài, chúng ta có thể suy ra rằng Ngài đặt ra những quy tắc chung cho cả người có hành vi tình dục khác giới lẫn người có hành vi tình dục đồng giới. Vậy, hãy khám phá những quy tắc này, cụ thể là giới luật thứ 3 trong năm giới: Kamesu Mitrakara Veramani Sikhapadam Samadhiyami. Đây là giới luật không được tà dâm. Thuật ngữ tà dâm hay hành vi tình dục sai trái đã được diễn giải vô số lần. Theo ý kiến của tôi, Đức Phật dạy chúng ta hướng đến một cuộc sống tỉnh thức về tâm linh, mà rốt cuộc là không nên gây hại cho bản thân và người khác. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào bạn có quan hệ tình dục với ai, điều đó cũng đang tạo ra các hệ lụy. Một số có thể là cảm giác đau buồn, bệnh tật hay những mâu thuẫn khó xử giữa hai bên. Nói cách khác, bạn tạo ra sự gây hại. Một số học giả gợi ý rằng trong cách diễn giải nghiêm ngặt, chúng ta cần sống độc thân để đảm bảo không ai bị làm tổn hại. Bất kỳ điều gì khác có thể sẽ là hành vi tà dâm, nhưng điều ấy có nghĩa là nếu ai cũng thành Phật tử và làm theo quy tắc đó, loài người sẽ tuyệt diệt chỉ trong vài thế hệ. Những cách diễn giải phóng khoáng hơn thì cho rằng nếu bạn không phải là tu sĩ và nếu thực hành tình dục an toàn đồng thuận, bạn đang làm theo tinh thần của giới luật. Cảm nghĩ của tôi về hành vi tình dục phù hợp cho cả tình dục khác giới lẫn tình dục đồng giới có khuynh hướng nghiêng về một quan điểm linh hoạt, đó là cố gắng không gây hại. Cũng như với tất cả các chủ đề khác, quan trọng nhất là bạn hiểu các giáo pháp truyền thống áp dụng thế nào vào cuộc sống của bạn. Cần lưu ý rằng một số Phật tử không đồng ý với toàn bộ cách tiếp cận. Điều gì tốt cho người tình dục khác giới thì cũng tốt cho người tình dục đồng giới. Một ví dụ trong chuyện này là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dù rằng Ngài là hóa thân của Bồ Tát Từ Bi, nhưng Ngài thực sự đã bị vướng mắc trong một cuộc họp báo hồi tháng 6 năm 1997. Ngài nói, từ một quan điểm Phật giáo, tình dục đồng tính nam và đồng tính nữ, nói chung được coi là tà dâm. Để công bằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma về sau đã nói rõ rằng Ngài đang trích dẫn một văn bản truyền thống coi một số hành vi tình dục khác thường là những điều cấm kỵ. Trong bản văn mà Ngài nói tới, được trước tác bởi vị thầy Phật giáo thế kỷ thứ 14 là Tsongkhapa, một số hành vi tình dục khác cũng bị cấm. Tôi đoán rằng phần lớn chúng ta một lúc nào đó đều đã vi phạm ít nhất một trong các quy tắc trên. Điều đó có nghĩa là không chỉ những người quan hệ tình dục đồng giới bị lên án, mà bất kỳ ai muốn có chút gia vị trong phòng ngủ cũng vậy. Ngoài ra, các bản văn mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tới cũng ngụ ý rằng quan hệ tình dục đồng giới thì được, chỉ có các hành vi tình dục như trên là không được. Tôi không phải là người ủng hộ nguyên tắc này của Phật giáo Tây Tạng. Tôi vô cùng tôn kính những vị thầy như Tsongkhapa, Gampopa, Dapatrun Rinpoche, những người đã viết về các điều cấm kỵ. Nhưng những vị thầy đó viết cho một thời đại và nơi chốn cụ thể. Con người là con người. Tôi không nghĩ Đức Phật sẽ ngăn cấm người nào theo đuổi giác ngộ chỉ vì định hướng tình dục của họ. Như chúng ta đã nói tới trong cuốn sách này, Phật giáo đã lan tỏa khắp thế giới và trong quá trình tiếp xúc những nền văn hóa khác, nó tiếp tục điều chỉnh để thích nghi các thông lệ xã hội. Điều này dẫn tới một số khía cạnh của Phật giáo được diễn giải khắt khe ở vùng này, nhưng lại khá phóng khoáng ở vùng khác. Tất nhiên, Phật giáo không phải là truyền thống tôn giáo duy nhất có một phạm vi diễn giải rộng như vậy về những chủ đề nhạy cảm. Để kết luận, tôi biết có rất nhiều Phật tử là người đồng tính, và cũng là những người hành thiền tuyệt vời. Cuộc đời mà Đức Phật theo đuổi dạy chúng ta rằng cần nhìn vào các hành động của mình, quyết định xem chúng có hữu ích không, có dựa trên những ý định tốt đẹp không và có không gây hại không, hay chúng ta chỉ đang là kẻ vọng ngôn. Ai cũng có thể thực hành những phẩm chất như tỉnh thức và từ bi, bất kể định hướng tình dục, chủng tộc, thu nhập hay một yếu tố gì khác. Vậy, nếu bạn là người đồng tính, lưỡng tính hay theo một định hướng khác thường nào đó, xin chào mừng tới Phật giáo. Có bạn trên con đường này là một điều tuyệt vời.
Tự kích thích. Thủ dâm có được cho phép trong Phật giáo không? Một số bài viết y học nói rằng nó vô hại đối với sức khỏe. Nhưng Phật giáo nói sao về vấn đề này?
Câu hỏi này phần nào khớp với câu hỏi về tình dục đồng giới ở chỗ chúng ta có thể nhìn vào năm giới luật tu sĩ để biết Đức Phật dạy thế nào về chuyện tự kích thích. Theo giới thứ ba về tà dâm, nếu là tăng hoặc ni, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi tình dục nào, kể cả thủ dâm. Trên thực tế, có đủ kiểu chi tiết mà tăng đoàn phải đưa ra, vì một số thành viên của tăng đoàn cố gắng bám theo từ ngữ thay vì theo tính chất của giới luật. Bám vào câu chữ của giới luật là vô nghĩa. Chính Đức Phật đã nói trong kinh Kalama, đừng dựa vào câu chữ, hãy dựa vào tinh thần của giáo lý. Đừng dựa vào lý thuyết, mà hãy dựa vào trải nghiệm. Là những người hành trì Phật Pháp, chúng ta không cần bám theo diễn giải chặt chẽ về giới luật thứ ba. Dựa vào những lời của Đức Phật trong kinh Kalama, chúng ta không nên đi theo con đường. Đây là những gì tăng đoàn đã quyết định thực hiện từ 2600 năm trước. Vì thế, chúng ta cần thực hiện chính xác như vậy ngày nay, mà thay vào đó, có thể xem mình có đang gây hại cho bản thân và người khác không. Nếu tự thỏa mãn bản thân mà có thể gây hại, vậy đừng làm. Còn nếu không, tôi không thấy có vấn đề gì ở đây. Trước khi thực hiện một hành động, chẳng hạn như thủ dâm, có một cách để bạn tự đánh giá trải nghiệm của chính mình, đó là tự hỏi mình sẽ cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn khi chuyện này qua đi. Tôi xin đưa ra một ý tưởng khác, đôi khi tự thỏa mãn có thể giúp bạn tránh gây hại. Thử tưởng tượng bạn đi chơi tối, gặp một người quyến rũ thuộc giới tính mà bạn bị cuốn hút. Tôi cho rằng thay vì nổi hứng hay uống say và theo đuổi người kia, cách phù hợp hơn để bản thân dịu lại là dành chút thời gian riêng với mình. Cứ cho là ngoài thủ dâm còn có những phương pháp khác để thực hiện hành vi tính dục, nhưng thủ dâm hoàn toàn có thể là phương tiện phù hợp cho bạn trong hoàn cảnh ấy. Với phần 2 của câu hỏi trên, tôi muốn chỉ ra rằng thủ dâm không chỉ được cho là vô hại với sức khỏe mà còn có nhiều nghiên cứu cho thấy nó có lợi trong việc làm hạ huyết áp, giúp tạo ra sự hòa hợp trong các mối quan hệ, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt đối với đàn ông và tạo ra trạng thái thư giãn. Tuy nhiên, Đức Phật giảng rất nhiều về chuyện chúng ta không nên dính mắc hay ham muốn dục lạc. Sự ham muốn và dục lạc là những thứ khiến người ta dễ dính mắc mà như ta biết, dính mắc gây ra khổ. Nói cách khác, đừng lạm dụng nó. Nếu bạn thấy mình chọn thủ dâm thay vì công việc, thay vì thời gian dành cho tu tập thiền, khi ấy nó là vấn đề. Đó là một cách bạn có thể đang gây hại cho bản thân bởi giữ sự dính mắc đến dục lạc. Bàn về các hành vi tình dục, Trogam Trungpa Rinpoche có lần nói, điều quan trọng là thấy rõ sự tham đắm ấy. Vậy hãy tìm hiểu sự tham đắm đằng sau hành vi thủ dâm. Thủ dâm cũng có thể đóng vai trò như yếu tố làm sao nhãn, một phương tiện né tránh tu tập tâm linh. Chẳng hạn, chắc chắn ta có thể ngồi thiền khoảng nửa giờ, nhưng nghĩ tới dục lạc có vẻ hấp dẫn hơn phải không? Vì thế, dù không có những quy tắc cứng nhắc liên quan đến chuyện thủ dâm, theo tôi, bạn không nên sa đà đến mức dẫn tới việc có ít thời gian hơn dành cho Phật Pháp.
Quan hệ tình dục quá nhiều. Tôi thích quan hệ tình dục với nhiều người. Đôi khi tôi nghĩ mình quan tâm đến tình dục hơn con người. Liệu điều này có gây hại không?
Tôi nhớ tới một câu chuyện về thiền sư Suzuki Roshi. Theo những gì được nghe kể lại, trong một buổi tham vấn, một trong các môn sinh đã hỏi ông về tình dục. Môn sinh thừa nhận có rất nhiều ham muốn tình dục, và anh đang nghĩ tới chuyện sống đời độc thân như một phương tiện xử trí ham muốn ấy. Anh xin lời khuyên của Suzuki Roshi. Suzuki Roshi ghi nhận câu hỏi và nói: tình dục giống như đánh răng. Nó là một điều tốt đáng làm, nhưng sẽ không tốt nếu làm cả ngày. Nếu cần một lời khuyên cụ thể, cách nhìn nhận mà Suzuki đưa ra là một cách nhìn nhận hợp lý. Việc thực hiện các hành động tình dục bình thường là chấp nhận được, nhưng đừng biến nó thành hoạt động chính của mình, hoặc để nó khiến bạn sao lãng khỏi những khía cạnh khác của cuộc sống mà bạn quan tâm. Nó có thể là một điều tốt đáng làm, nhưng sẽ không tốt nếu là thứ duy nhất bạn làm. Cũng như đừng đánh răng cả ngày, nếu không, nướu sẽ chảy máu. Nhìn vào lời khuyên của Suzuki, chúng ta thấy hành động tình dục tự thân nó không có gì sai. Trogam Trungpa Rinpoche đồng ý với quan niệm này. Ông nói, rõ ràng có một khuynh hướng cho rằng, trừ phi bạn là người có gia đình hoặc ở trong một hoàn cảnh được chỉ định nào đó, còn không thì tình dục là điều thô lộ. Những thái độ như vậy bào mòn sự thiêng liêng của tiếp xúc thân xác. Tình dục có thể được coi như một hành động thiêng liêng nếu bạn đang trao toàn bộ bản thân mình cho một người khác, dù đó là trong một cuộc trò chuyện, thông qua công việc hay trong tình dục, đều là một hành động thiêng liêng. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu nghi ngờ rằng mình chỉ ham muốn thể xác, không thực sự quan tâm đến người bạn tình, vậy bạn có vấn đề. Cũng trong bài thuyết giảng trên, Trungpa Rinpoche tiếp tục, một khi ai đó bắt đầu xem hành động tình dục như một thứ để thỏa mãn bản năng, toàn bộ quá trình hướng tới sự tiếp xúc thân xác trở nên rất hời hợt. Thái độ của mọi người đối với nhau cũng thành ra hời hợt. Cứ như thế, họ chỉ đang sử dụng nhau như một thứ tài sản. Khi ấy, bạn không thừa nhận người bạn tình của mình như một con người chân thực, có trái tim cởi mở và mê lầm riêng của họ, mà như một thứ để vui chơi. Đó là quan niệm phải được loại bỏ. Nếu bạn đang quan tâm đến tình dục nhiều hơn đến người bạn tình, nghĩa là bạn đang đối xử với người ấy với rất ít tôn trọng. Đó là cách nhìn nhận thiếu lành mạnh về bất kỳ ai bạn đang dành thời gian cho họ, nhất là người bạn đang sống cùng. Đó là một thái độ có thể gây hại rất nhiều, cả cho bạn và người kia, và bạn phải loại bỏ. Nói chung, nếu nghĩ mình đang làm hại người khác, hãy dừng hành động mà bạn cho là đang gây hại. Liên quan đến một hành vi có rủi ro, dù đó là hành động gì đi nữa, sự cẩn trọng luôn luôn là điều khôn ngoan. Sakyongmi Pham Rinpoche có lần nói tới một thói quen trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời. Chúng ta nhìn mọi người với thái độ chiếm đoạt, không phải với thái độ hiến dâng. Ông khuyến khích chúng ta đảo ngược thái độ ấy để nhìn nhận tất cả những người chúng ta gặp như cơ hội để mình dâng tặng bản thân thay vì như những nguồn lực cho chúng ta sử dụng. Nếu ý định của bạn khi quan hệ tình dục là để kết nối với mọi người và có những trải nghiệm chân thành với họ, dù chỉ trong thời gian ngắn, sao cho cả hai bên đều hiểu rằng điều đó có lợi, thế thì chẳng có vấn đề gì. Bạn hoàn toàn có thể quan hệ tình dục rất nhiều mà không gây hại. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, mục đích chính của chúng ta trong đời này là giúp người khác, và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng làm họ tổn thương. Tôi thấy lời khuyên này là một hướng dẫn tuyệt vời cho việc quan hệ tình dục. Tối thiểu nhất, đừng làm tổn thương người bạn tình của mình. Bạn có thể giao tiếp từ đáy lòng với người bạn đang có quan hệ, đảm bảo rằng ý định của bạn khớp với ý định của người ấy và xem cả hai đang cảm thấy thế nào. Thông qua trò chuyện và lắng nghe từ đáy lòng, ít có khả năng bạn gây hại cho người ấy hơn. Trong trường hợp lý tưởng, bạn đang giúp đỡ người ấy thông qua hành động gần gũi với họ. Nhưng đừng gây hại dưới danh nghĩa giao tiếp.
Đừng trông đợi vào việc hẹn hò trên mạng. Hồi Đức Phật tại thế không có Internet, tôi đã cân nhắc tham gia một trang web hẹn hò trên mạng, nhưng không chắc đó có phải là điều tôi nên làm không. Có điều gì trái với Phật giáo trong việc tìm bạn tình trên mạng không?
Có quá nhiều người độc thân mong gặp gỡ những người độc thân khác, nên không ngạc nhiên khi hẹn hò trên mạng đã trở thành một xu thế lớn. Từ góc nhìn thông thường, ngày nay chuyện gặp được ai đó đã trở nên dễ hơn nhiều. Bạn không cần rời khỏi nhà mình. Với những người không ưa gặp gỡ người khác tại quán bar hay các bữa tiệc, hoặc là người có phần e dè, ngại tiếp xúc, đây có vẻ là một lựa chọn tốt. Tôi không thấy có gì trái với Phật giáo trong chuyện tìm bạn tình trên mạng. Có một số khía cạnh trong cách thức ấy khiến nó có thể phức tạp hơn so với gặp gỡ trực tiếp. Cụ thể là việc miêu tả bản thân một cách chân thực và buông bỏ những kỳ vọng cố chấp về người bạn tình tương lai. Nếu bạn sắp hẹn hò trên mạng và muốn áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào hành động ấy, hãy bắt đầu bằng cách miêu tả chân thực về mình. Khi tham gia những trang web hẹn hò, bạn được hỏi một số câu hỏi về bản thân. Bạn sẽ bị thôi thúc chỉ đưa ra những khía cạnh tốt nhất của con người mình, thậm chí cường điệu một chút. Có thể bạn đưa thêm vài cm vào chiều cao thực tế, bước đi vài năm trong tuổi thực của mình, hoặc làm cho nghề nghiệp của mình nghe ấn tượng hơn so với ngoài đời. Tôi khuyên bạn cố gắng tránh mọi điều như trên và hãy thẳng thắn trên một trang web hẹn hò. Quá trình tu tập cho ta biết và thừa nhận rằng căn bản chúng ta vốn là tốt. Chúng ta có thể bày tỏ điều ấy với người khác mà không sợ hãi. Tầm nhìn từ tính thiện căn bản có nghĩa là dù người kia có thể là ai, chúng ta cũng đủ xứng đáng với tình yêu của người ấy. Tôi nhớ tới câu chuyện về Ivan. Anh có một người bạn, người đó gặp phụ nữ trên trang mạng hẹn hò và hỏi ý kiến Ivan xem có nên tiến tới hẹn hò với cô ấy không. Do Ivan không thấy thông tin về cô trên mạng, nên anh buộc phải tạo một tài khoản cho chính mình. Ngay từ đầu quá trình đăng ký, anh được yêu cầu tự chọn một tên người dùng. Nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại website ấy nữa, anh gõ vào dòng tên người dùng một biệt danh tự giễu mình. Anh đăng nhập vào trang web, kiểm tra thông tin và đưa ý kiến ủng hộ bạn, rồi tiếp tục cuộc sống bình thường. Điều hài hước là anh bắt đầu nhận được email. Lần lượt một số phụ nữ viết cho anh, nói rằng tên người dùng của anh thật hài hước. Họ thấy ấn tượng vì anh không cố gắng tâng bốc chính mình mà có sao nói vậy, và liệu anh có muốn đi uống một ly với họ không. Sau một thời gian, anh phải đóng tài khoản của mình trên trang web ấy để hộp thư không bị tràn ngập bởi email từ những phụ nữ ưa thích sự cởi mở của anh nữa. Tôi thường trêu Ivan về chuyện này, nhưng thực tế nó minh họa một điều rằng người ta quả thật bị hấp dẫn bởi sự chân thật dù trên một trang web hẹn hò. Không phải tôi cố làm bạn tin, nhưng ví dụ cuối cùng bạn cũng gặp ai đó trên một trang web hẹn hò, khi ấy những điều nói dối nhỏ sẽ nhanh chóng tác động đến bạn. Nếu bạn đã không miêu tả bản thân một cách chân thực, những điều nói dối nhỏ bé có thể sớm bị phát giác. Nếu trên mạng bạn không nói về bản thân một cách chân thực, nhiều khi bạn sẽ phải tự hối tiếc, thậm chí trước khi có cơ hội biết được người bạn tình tương lai của mình. Giả sử bạn đã miêu tả chân thực về bản thân trên một trang web hẹn hò, chướng ngại khác bạn cần xét tới là rơi vào những mong đợi chấp trước. Ví dụ, bạn vào trang web hẹn hò và thấy một người mà bạn cho là ưa nhìn. Không chỉ thế, cả hai còn có rất nhiều chuyện để nói. Bạn bắt đầu tưởng tượng xem buổi hẹn gặp đầu tiên sẽ ra sao, sẽ nói về điều gì, những tiếng cười sẽ chia với nhau. Hai người có thể hẹn hò trong vài tháng, rồi bạn chuyển đến sống với người ấy, và rồi sau khi sống với nhau một năm, có thể sẽ là một trò chơi ô chữ với câu trả lời là cầu hôn. Điều quan trọng là nhớ rằng trên trang web hẹn hò không phải là một con người hoàn chỉnh mà như một kiểu hồ sơ. Nó là những thông tin liệt kê được đưa ra với hy vọng người khác sẽ bị thu hút. Nếu bạn giới hạn hiểu biết của mình về con người ấy vào những gì đọc được hoặc vào vài tin nhắn qua lại, lúc gặp nhau ngoài đời, bạn sẽ có những kỳ vọng nhất định về con người của người kia. Nếu bạn đi tới một buổi hẹn, nghĩ rằng mình đã biết rõ về người ấy, có thể mối quan hệ của bạn đã kết thúc ngay từ lúc khởi đầu. Khi chúng ta có những kỳ vọng chấp trước, dù theo kịch bản nào, nó cũng tạo ra rắc rối. Vì có những kỳ vọng về con người trong khi chưa từng mặt đối mặt với họ có thể là công thức mang lại thảm họa. Một quan hệ lãng mạn được thúc đẩy bởi những mong muốn và kỳ vọng chấp trước không phải là một mối quan hệ dài lâu. Tôi cho rằng bất kỳ ai muốn thử hẹn hò trên mạng đều nên tiến tới tự tạo cho mình một cơ hội. Nhưng hãy chân thật càng nhiều càng tốt về bản thân. Cố gắng đừng bị trói buộc vào chuyện phải tìm được một người bạn tình lý tưởng, một người chia sẻ tất cả các mối quan tâm của bạn. Hãy buông bỏ những kỳ vọng cố định rằng phải như thế nào bạn mới vui vẻ, mà hãy chỉ nhìn nhận con người ấy vì những gì họ là. Làm như vậy, chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui đích thực, dù kết quả của cuộc hẹn là như thế nào. Cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, hãy chắc rằng khi tham gia một trang web hẹn hò, bạn sẽ luôn giữ đầu óc cởi mở.